trong gia đình mình có được một người con mà phát tâm đi tu, đó là một cái phước lớn. Tại vì mình phát tâm cúng dường con mình cho Tam Bảo, không phải là một cái việc đơn giản là chỉ đi tu, mà còn giúp ích được cho mình và cho người. Cho nên có một chị Phật tử tuần rồi lên gặp Pháp Hòa, và chị nói rằng nếu mà con có con trai của con mà nó chịu đi tu á, thì con cảm thấy rằng đó là phước báo của 10 đời gia đình con, chứ không phải là một đời nữa. Vì sao? Bởi vì một người mà đi tu có nghĩa là thoát ly cái đau khổ bình thường của thế gian để làm những cái việc lớn. Thì vậy cho nên trong nhà Phật á, hay dùng cái từ là phát tâm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình thấy cái gì nó cần thiết thì cái tâm mình nó liền phát khởi. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình ngồi ở đây, lát mình đi xuống dưới nhà mình thấy ai làm đổ nước, mình thấy rõ ràng cái đổ nước là sẽ cho người ta, làm cho người ta té, hoặc là nó dơ. Thì khi thấy cái cảnh sai, cảnh trật, thì cái tâm mình làm gì? Phát cái tâm đi dọn dẹp cái chỗ đó liền. Ở trong nhà Phật chúng ta dùng cái từ là phát tâm. Còn nếu mình nói theo ngoài đời là gì? Vui lòng. Mình phát tâm là phải hoan hỷ. Cho nên mình nhờ ai làm gì? Xin anh hoan hỷ, xin chị hoan hỷ làm giùm tôi. Cho nên á, ở đời mà nếu chúng ta thấy được một cái cảnh khổ mà dửng dưng, thì lúc đó chúng ta biết là máu mình bắt đầu nó lạnh rồi đó. Không, khi mình thấy một cảnh khổ mà tâm mình không giúp được, nhưng mình có một chút xót xa, một chút gọi là cảm động, dù mình chưa giúp được, thì mình biết rằng trái tim từ bi của mình nó còn làm việc. À, vì vậy cho nên á, trong nhà Phật á, thì luôn luôn nhắc nhở chúng ta tu để làm gì? Để phát triển cái tâm từ bi hỷ xả của mình. Thấy người ta khổ, mình phát tâm từ muốn giúp cho người ta có niềm vui và làm cho người ta vơi khổ. Làm cho người vơi khổ, cho người niềm vui thì gọi là từ bi. Bởi vì từ nghĩa là cho niềm vui, bi nghĩa là vơi nỗi khổ. Cho nên mình tụng cái bài ấy, sáng cho người thêm niềm vui, ai nhớ câu thứ nhì không? Chiều giúp người bớt khổ. Thì hai câu đó là nó diễn đạt cái chữ từ và bi đó. Cho người niềm vui là từ, giúp người vơi khổ là bi. Mà bây giờ mình diễn hai câu đó ra một cách rõ ràng là sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Cũng giống như cái lời nguyện Đức Phổ Hiền vậy đó. Con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nội cái chuyện mình nấu ăn không là cũng cho vui vơi khổ rồi đó, đúng không? Người ta ăn no mà ăn ngon thì người ta vui, phải không? Người ta hết cái khổ của đói. Cho nên khi mình nấu ăn cho người mà mình nấu bằng cái tâm hoan hỷ, thì mình đang thực hiện hai chữ từ bi, làm cho người ta hết cái khổ của đói, làm cho người ta có cái vui của no. Rồi thấy người ta lạnh lẽo, mình cho người ta cái ấm. Cho nên trong đạo Phật dạy, khi cái tâm mình đã phát rồi thì tìm cách nào đó để dưỡng nuôi cái tâm đó, không có để cái tâm đó lui sụp. Mà hãy lui thì đạo Phật gọi là gì? Thôi. Thôi chuyển. Chữ chuyển là gì? Di động. Thí dụ bây giờ cái bình hoa này nè, Pháp Hòa để đây, rồi giờ Pháp Hòa dời nó qua đây gọi là chuyển. Mà mình mà không khéo tu á, là mình bị người ta thối chuyển mình, tức là chuyển cái tâm mình và đẩy lùi. Vì vậy cho nên á, cái người tu phải làm gì? Phải học Phật. Mà không học Phật thì làm sao mình có niềm tin kiên cố? Mà niềm tin không kiên cố thì ai nói gì mình cũng nghe hết, ai biểu sao mình cũng làm hết. Cho nên rồi rốt cuộc á, mình giống như là cái người bị sai sử mà mình không biết. Cho nên mình phải vững cái tâm của mình, mà trong đạo Phật gọi là không thối chuyển. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, có một phẩm kinh dài, và trong đó có một đoạn kinh Đức Phật dạy về cái cách làm sao để cho tâm mình không có lui sụp. Mà bây giờ muốn không lui sụp á, thì nhất định cái người tu ta phải phát một cái nguyện. Thí dụ bây giờ quý vị ở đây tập ăn chay, ăn chay khó quá à, có khi mình mau đói nè, có khi mình lấy cái cớ là tôi không biết nấu, có khi mình lấy cớ là tôi phải nấu cho chồng ăn, cho con ăn, hay cho vợ ăn, cho gia đình ăn, cho nên tôi không thể nấu chay. Tức là mình có cái lý do nào đó để mình đính chánh cho cái chuyện không ăn chay của mình. Nhưng mà thật sự ra ăn chay không có tu, ăn chay chưa có tu hành gì hết. Nhưng mà mình đang tu cái gì? Mình đang tu ở cái ăn của mình. Bởi vì con người của mình đó, sống ở đời nè, một là ăn, hai là mặc, ba là ở. Ăn, mặc, ở. Mà nếu chúng ta không có biết thánh thiện trên cái ăn, cái mặc, cái ở á, thì chúng ta sẽ tạo nhiều cái khổ đau cho mình và cho người, cũng chỉ vì cái ăn, cái mặc, cái ở của mình. Thí dụ bây giờ mình muốn ở rộng thì mình phải lấn đất. Ở cái xứ nước ngoài quý vị tưởng không có lấn đất hả? Có đó. Nhiều khi hàng xóm người ta thấy mình không để ý, người ta lấn một chút, ta cất hàng rào cũng có. Như vừa rồi có Phật tử lên mét, nói là bây giờ là làm sao mà có nên thưa gửi cái chuyện gọi là cái người hàng xóm lấn một chút đất của mình để cất cái hàng rào không? Thấy không? Rồi thành thử ra có nhiều khi ở cái Đức Phật tổ thì dạy chúng ta là người tu phải làm sao giảm bớt cái ăn, cái mặc, cái ở. Không có nghĩa là không ăn, không có nghĩa là không mặc, không có nghĩa là không ở, nhưng mà đừng có thái quá, nó hơn cái khả năng của mình. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng cho một cái trường Thiên Chúa hôm thứ tư tuần rồi, thì vô cái trường học có học sinh trung học, thì giảng xong rồi thì có một vị giơ tay lên hỏi á, cái người tu theo Phật á, thì nói là không có tham. Như vậy mà rủi mà thầy đi trên đường thầy gặp chiếc xe đẹp đó, thầy có khởi tham không? Họ hỏi Pháp Hòa vậy đó. Thì Pháp Hòa nói như thế này: chúng tôi vẫn là một con người, đúng không? Tôi vẫn là một con người thì cái tâm tham không thể không có. Nhưng mà tôi biết á, cái người tu nó có khác là tôi khởi cái tham mà tham đúng cái khả năng của tôi, chứ không tham hơn cái khả năng. Thí dụ như bây giờ á, tôi muốn đi học. Đi học là cũng muốn chứ gì. Tham có bằng cấp, nhưng mà tôi sẽ học cái bằng cấp nào mà cái khả năng tôi học được. Đạo Phật không phải dạy chúng ta là không tham, nhưng mà chúng ta biết tham hướng thượng mà không tham hướng hạ. Tham hướng thượng là sao? Tham cái điều lành, điều tốt. Thí dụ bây giờ mỗi chủ nhật á, mình cố gắng mình tham dành thì giờ đi chùa, thì cái tham này nó không có xấu. Còn tham mà tranh thủ từng phút từng giờ để xuống đường 101 dưới kia đó, thì cái tham đó nó khổ, là tại vì mất thì giờ mà thêm tốn tiền. Cho nên Phật dạy mình là tham hướng thượng hay là tham hướng hạ. Mà mình nói theo bây giờ cái từ ở trong Phật là dục. Dục có nghĩa là muốn. Chữ dục đó nó có nhiều cách dục, chứ đừng có nghĩa, đừng có nghe cái chữ dục cái mình nghĩ cái chữ đó nó xấu. Cái chữ dục đó, nó chỉ có cái nghĩa là ham muốn thôi. Nhiều có nhiều người ta không ham muốn khác mà ta ham tiền thôi. Có nhiều người ta không ham tiền, ta ham danh thôi. Có nhiều người ta không ham danh, người ta ham sắc thôi. Cho nên đó, tham đó, nó có nhiều cái đối tượng của tham: tài, sắc, danh, thực, thùy. Thì bây giờ mình cũng tham mà mình đổi cái đối tượng của tham. Thí dụ tham tụng kinh cũng tốt, tham niệm Phật cũng tốt, cái đó gọi là tham hướng thượng. Rồi bây giờ tôi nhìn người ta, tôi thấy người ta có chiếc xe 100 ngàn, không lẽ giờ tôi ông thầy mà đi mua xe 100 ngàn chạy, thì mà hơn nữa tôi cũng không có tiền mua, cho nên khỏi tham. Khởi nhìn biết thấy xe đó đẹp, nhưng mà biết đẹp mà không cần. Tại vì mình biết là thứ nhất mình không có khả năng, cái thứ hai là không có đúng cái con người mình lại. Người ta làm ăn người ta cần có mặt mũi thì ta đi chiếc xe đẹp, xe có tiền. Còn mình người tu không cần, miễn có chiếc xe nó tốt, nó không có hư để chạy là được rồi. Cho nên Pháp Hòa nói là Pháp Hòa không cần cái đời gì hết, miễn chiếc xe đó máy nó tốt, nó đi đừng có hư dọc đường. Tại vì mình không có biết rành về xe, mà lỡ dọc đường nó hư thì mình mệt lắm. Cho nên cần một chiếc xe mới tốt thôi, chứ còn đời điếc không cần. Thí dụ vậy. Thở đây á, Đức Phật dạy chúng ta muốn giữ cái tâm của mình thì phải phát cái nguyện.
Bây giờ mình nguyện á, là mình ăn chay một ngày, một tháng, một ngày. Không có nguyện là không theo nó đâu. Không có nguyện là không có theo. Rồi bây giờ là mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi nguyện ngồi 5 phút để niệm Phật. Bây giờ ăn chay là tu ở cái ăn, 5 phút ngồi niệm Phật là tu cái tâm. Thay vì mình không có chay lạc ngày nào thì cái ăn mình nó chưa có được thánh thiện. Mình cái tâm mình một ngày mà không có dùng câu niệm Phật để gạn lọc á, thì cái tâm đó nó làm sao? Nó đủ thứ cát bụi trong đó hết. Bây giờ dùng 5 phút để gạn lọc cái tâm, cho nên mình phải nguyện. Thì ở trong kinh á, Đại Bát Niết Bàn, cái đoạn này có đưa ra một số các câu hướng dẫn cho mình nguyện. Còn quý vị nghe cái này rồi để làm cái thèm, cái mực thước rồi á, mình có thể nguyện cái khác hơn nữa cũng được, tùy theo cái khả năng hoàn cảnh của mình mà chúng ta phát cái nguyện. Nhưng mà ở đây trong kinh á, thì những cái lời dạy của Phật thì Đức Phật đưa ra một số các câu để chúng ta có cái mẫu, có cái bước đầu để chúng ta phát cái nguyện. Hôm rồi Pháp Hòa có trích cái đoạn này nói ở chùa Hải Đức mà nói chưa hết. Giờ hôm nay mình tiếp tục những cái lời nguyện ở trong cái phẩm này. Quý vị hiểu chữ nguyện không? Nguyện có nghĩa là tự tâm mình thấy cái đó rồi mình phát nguyện. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy là mỗi chủ nhật ở chùa bây giờ là quý bác lớn tuổi nhiều quá, không có còn đủ sức để mà lo cho mình ngày chủ nhật. Bao nhiêu năm nay là mình đi chùa, mình tụng kinh rồi mình dùng cơm là do quý bác làm. Bây giờ mình thấy rõ ràng là quý bác ngày một yếu, người không đủ. Bây giờ tới phiên mình phải phát nguyện lăn xả vào trong bếp một tuần ngày chủ nhật vài tiếng để mình phụ cho quý bác, khiêng cái nồi, rửa cái chén. Tại vì mình thấy cái cảnh đó thì mình liền thấy được hoàn cảnh của mình có khả năng thì mình phát nguyện. Cho quý vị biết không, nhiều khi ở trong chùa vậy thì Pháp Hòa cũng bận rộn việc này việc kia, nhưng mà khi đi xuống bếp mà thấy quý bác quý cô cực thì Pháp Hòa chịu không được, thì lại phải gác công việc ở trên phòng đi xuống bếp mà làm. Cũng phải rửa nồi, cũng phải rửa chén, cũng phải đổ rác, cũng phải làm các việc phụ. Chứ bây giờ làm sao? Hễ mình thấy cái cảnh nó trật thì cái tâm mình nó phải phát cái nguyện. Cho nên hàng ngày mình sống á, đi ra đường thấy một cây đinh nó đậu, nó ở ngoài đường, người ta lái xe lên bể bánh xe người ta, thấy cái cảnh đó liền phát cái nguyện cầm cái đinh bỏ vào thùng rác. Cho nên nếu mà mình sống với cái tâm và cái nguyện của mình á, là tự nhiên không phải ở trong chùa mới có chuyện đó đâu, mà bàn bạc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thấy một bà cụ muốn qua đường mà sợ xe quá, mình đến mình nắm tay bà cụ, mình dẫn bà cụ qua đường, hoặc là mình đứng mình khoát để cho xe dừng lại để giúp bà cụ, ông cụ đó qua đường. Thấy cái cảnh là tâm nó động thì liền phát cái nguyện. Cho nên tâm và nguyện của mình á, hàng ngày nó đi liền liền với nhau. Pháp Hòa có viết một cái bài hát tâm nguyện. Con cúi xin Tam Bảo từ bi che chở, cho tất cả tăng thân ngày thêm thảnh thơi. Đừng giận hờn chi nhau mà thân tâm thảnh thơi tháng ngày. Tâm và nguyện, hễ thấy cái việc gì tâm mình nó động. Động tâm đây không có nghĩa là mình bị xáo trộn, mà có nghĩa là cái lòng trắc ẩn của mình nó sanh khởi thì cái nguyện mình nó phát. Có những anh Tây Phương đi chùa ngày thứ sáu, thấy những bình hoa, những dĩa trái cây to quá, một lát quý cô làm sao khiêng. Thì mấy ảnh phát nguyện ở lại 5-10 phút, bưng giùm mấy cái dĩa đó xuống, hạ giùm mấy cái bình hoa đó xuống. Thấy cảnh lòng tâm của mình nó, cái lòng của mình nó động thì cái nguyện của mình nó khởi. Như vậy thì quý vị thấy tu tâm ở đâu? Đâu có phải là ăn hiền ở lành như xưa nay mình nói thì gọi là tu tâm đâu, mà lúc nào mình cũng nhìn lại cái tâm của mình trong từng giây từng phút để mình hành xử, gọi là tâm nguyện. Tâm động nguyện phát. Bây giờ ở đây Pháp Hòa tiếp tục cái bài kinh nè. Nguyện tôi thường nói ra những lời mềm mỏng nhu hòa, không nói những điều xấu ác. Cái gì xấu ác nguyện không nói. Cái lời nào êm dịu nhu hòa mình nói. Quý vị biết tại sao chùa cất có cái máy công không? Cái máy công là tượng trưng cho cái tinh thần mềm mỏng uyển chuyển của đạo Phật. Đạo Phật á, là luôn luôn dạy chúng ta cái cách sống nhu hòa mềm mỏng. Mà cái người sống có nhu hòa có mềm mỏng á, thì đi tới đâu cũng ngược được người ta thương. Ra về rồi á, thì người ta vẫn nhớ. Cái đó chúng ta gọi là hành hương á. Quý Phật tử hay đăng ký đi hành hương phải không? Hành hương là sao? Hành là làm, hương là thơm. Không phải là đi tới chùa đó rồi tấp vô rồi cúng xong rồi xuống lầu ăn cơm xong rồi đi về kêu tôi có đi hành hương rồi đó. Cái đó chỉ mới cái tướng hành hương mà chưa có phải cái nghĩa hành hương. Cái nghĩa hành hương là mình đến đó, mình sống sao, mình hành sao mà cho lúc mình đi rồi người ta nhắc. Thí dụ bây giờ mình ấy, tôi là Phật tử chùa Trúc Lâm, tôi đi nghe giảng mỗi tuần, mà tới chùa người ta ăn xong rồi bày một nhà đi về không thèm dọn dẹp gì hết á. Người ta vừa dọn xong người ta vừa nói lần sau cái bà đó phone tới nó hết chỗ, nghe không? Tức là mình làm sao mình sống mà mình đi về mà để người ta còn nhớ. Chứ hồi đó Hòa dẫn đi hành hương các chùa vậy. Trước khi mà ra khỏi chùa đó là Pháp Hòa phải đi một vòng kiểm hết từ nhà vệ sinh cho tới phòng ngủ, coi coi cái nhóm hành hương của mình đã dọn dẹp phòng ốc hết chưa, rác nhà vệ sinh mình clean up hết chưa. Hàng tuần quý vị đi chùa là quý vị hành hương đó. Mình đến chùa mình lấy đôi giày của mình, mình cất á, mình sợ mất. Mà đôi dép của chùa là mình bỏ cùng đường cùng ngõ hết, tại vì cái đó không phải của mình. Mà hễ cái nào của mình là mình cất dữ lắm, thậm chí phòng theo cái bị ni lông nữa. Vậy cho nên á, là mình phải hành cái nghĩa của chữ hành hương, chứ không phải là cái tướng của hành hương. Mình ngày ngày Hám Sơn có dạy á, hồng trần. Hồng trần là cái cõi bụi nè. Rồi sống vỗ bạch lãng, cuộc đời này vừa bị bụi mà vừa bị sấm nhồi. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, hai cái đó đó mình mang vào trong người đau thương lắm. Nhưng mà Ngài cho mình một phương thuốc để sống: nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Cái nhẫn nhục, cái nhu hòa là cái phương thuốc. Đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt. Đến đâu thì phải sống tùy duyên, thì mình sẽ kéo dài ra ngày tháng sống. Ngày tháng đây có tượng trưng cho cái tuổi thọ của mình. Chung thân an phận độ thời quan. Hết một đời của mình, mình có chết đi mình chết an lành nhẹ nhàng. Tại sao? Tại vì mình sống ở đâu, nơi nào, người nào, mình cũng có thể mềm mỏng nhu hòa. Cho nên chùa xây cất có cái máy công. Cái máy công của ngôi chùa là tượng trưng cho người Phật tử đi vào chùa rồi thì phải học cho được cái hạnh mềm mỏng, nhẹ nhàng, uyển chuyển, đừng có cứng nhắc, đừng có cố chấp. Rồi mình còn phán cho người ta một câu nữa: tôi là vậy đó, chịu không chịu thôi. Mình nói vậy thì còn gì nữa sống. Cũng giống như Pháp Hòa nói quý vị cấm một cái hoa, cao thì phải cắt cho nó ngắn, mà lỡ ngắn phải đôn cho nó cao. Tức là mình làm sao mình làm cho cái hoa nó vừa chừng dễ coi, có phải không? Thì tại sao mình sống mà mình không có làm cho vừa chừng để có dễ coi? Quý vị nêm thức ăn, quý vị còn muốn cho vừa ăn chứ đâu có muốn quá mặn hay muốn quá lạ. Thì tại sao mình không sống cho nó vừa chừng, vừa miệng dễ coi? Bây giờ Pháp Hòa đưa cái ví dụ khác. Mình ngồi á, mình cũng lựa cái tấm nệm để mình ngồi cho nó không có đau cái bàn tọa. Mình ăn á, mình cũng lựa cái muỗng vừa cái miệng. Uống nước á, cũng sẽ lựa cái miếng nước nào vừa cái khẩu vị của mình. Chẳng hạn như mình thích nước lạnh, nước nóng, nước trà hay cà phê. Cà phê mà mình uống á, cũng phải bỏ một tí đường, tí sữa cho nó vừa uống. Nói chung là đời sống hàng ngày của mình, cái ăn, cái mặc, cái ngồi, cái đứng, cái nằm, cái gì mình cũng muốn tìm cho mình cái dễ chịu nhất, thích nhất, đúng không? Đi chùa mỗi chủ nhật ngồi trên miếng nệm đây, quen rồi. Bây giờ lễ lớn mà Phật Đản Vu Lan chùa dẹp hết trơn để cho đủ chỗ ngồi là mình đi vòng vòng mình kiếm. Mình nói bữa nay sao không thấy. Có nghĩa là lúc nào mình ngồi mình cũng lựa cái miếng nó ngồi sao mà cho nó thoải mái mình nhất, có phải không nè? Vậy thì tại sao trong đời sống của chúng ta thường ít khi nói hay hành xử để cho người khác cảm thấy dễ chịu? Bản thân mình thì cái gì mình cũng muốn cho dễ chịu hết á. Ngồi cũng muốn ngồi cái miếng nệm cho dễ chịu. Thậm chí bây giờ nè, quý vị nhìn trên chánh điện là bây giờ cái tuổi mà lên ghế ngồi là có bộ nhiều hơn ngồi dưới đất rồi đó. Tức là mình muốn ngồi chỗ có cái lưng cho nó dễ chịu. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói chuyện với một anh Phật tử bên Nhật. Vì cuối năm rồi Pháp Hòa qua Nhật thì Pháp Hòa thấy họ có làm một cái miếng dựa lưng ngồi đất rất là tiện. Thì Pháp Hòa có nói với anh là làm sao đi tìm cái miếng ghế đó để mà mua về cho quý bác Phật tử lớn tuổi á, sau này quý vị có muốn ngồi đất là nó có cái ghế dựa để cho nó cảm thấy nó thoải mái khi mà ngồi học kinh nghe pháp. Thì bây giờ ở bên đó đang tìm kiếm tìm ra rồi. Thì quý vị thấy á, tức là Pháp Hòa cũng muốn làm sao cho quý vị dễ chịu nhất trong khi mình về chùa mình tu. Hồi đầu á, là làm cái gối thấp. Rồi thời gian sau này các vị than đau chân to quá ngọn được cái phải đóng thêm cái ghế cao cao to to. Rồi bây giờ nó bây giờ đau lưng quá ngồi đất không nổi muốn ngồi ghế thì phải đi mướn người về đóng hai dãy ghế hai bên. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng là cuộc sống của mình đó, luôn luôn mình tìm cái gì mà cho nó, tiếng Anh nó kêu là the most comfortable. Mang một đôi giày thì phải thử tới thử lui rồi đi tới đi lui để coi coi nó vừa cái chân mình đi có thoải mái không. Thế thì tại sao mình sống trong đời, một lời nói của mình ra mình cũng không có suy nghĩ để mình nói sao cho ta nghe ta dễ chịu với cái lời nói của mình. Mình hành xử làm sao mà để cho người ta cảm thấy dễ chịu với cái hành xử của mình? Có phải là mình sống thiếu sót không? Cho nên tại sao mình phải có hai con mắt? Một con mắt để mình nhìn người và một con mắt kia để mình nhìn mình. Mình thấy người lãng chuyện mà mình quên thấy mình. Người ta có... Nghĩa là cuộc đời này nó cái màu nhiệm cho mình sanh ra là một con người tự nhiên có hai con mắt. Không phải để mình lúc nào cũng nhìn ra ngoài nhìn người mà luôn luôn thỉnh thoảng. Cho nên có một cái bài hát còn hai con mắt khóc người một con. Hai con mắt là một con để nhìn mình và một con để nhìn người. Nhìn người xong rồi lại nhìn mình. Mình có hai cái tai là để nghe tiếng người ta nói và đồng thời phải nghe mình nói cái gì nữa. Có nhiều khi mình nói những lời không dễ nghe mình chả biết và cứ thế mình nói thôi, mình không cần biết người ta có cảm giác gì cái lời cái cách nói của mình. Cho nên sống như vậy thì gọi là sống thiếu sót. Thật ra mình có sống như thế nào thì mình và người cũng chết thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái cách sống cho nó đẹp thì tự nhiên mình đã để lại trong tim người cái tên tuổi của mình, chứ không phải tên tuổi của mình trong cái sổ phone của người. Người ta ghi tên mình trong sổ phone chuyện thường, làm sao người ta ghi tên mình trong trái tim người ta kìa. Cái đó mới quan trọng. Cho nên nguyện tôi thường nói ra những lời mềm mỏng nhu hòa, không nói những điều xấu ác. Mình cầm một cái tách, mình cầm một cái ly, mình xài bất cứ cái gì mình cũng thích, gọi là làm cho mình dễ chịu nhất. Cái áo mà cũng phải vừa mình nha, dài chút cũng không được, ngắn chút cũng không được. Nhưng mà mình cái gì mình cũng muốn cho bản thân mình được một cái sự thoải mái. Nhưng mà hình như mình rất ít có cơ hội để mình làm sao cho người cũng thoải mái. Nguyện khi tập thể bất hòa, tôi có thể làm trở nên hòa hợp. Thấy người ta bất hòa thì mình nói những điều cho người ta hòa thuận, không có nói thêm, không có nói thêm để người ta bất hòa. Người ta đang giận với nhau rồi, mình tới mình thêm câu: tôi nói rồi mà không nghe tôi, giờ sáng mắt chưa? Mình nói vậy làm chi? Nó đâu có thêm gì đâu, nó không có thêm cho người ta cái gì hết. Nhưng mà nó thêm ở trong tâm của mình cái xấu về người kia, và thêm cái xấu về người kia ở tâm người nọ. Nguyện khi có những kẻ lo rầu sợ sệt, tôi sẽ khiến cho họ lìa khỏi sự lo ấy. Nguyện khi đói kém mất mùa, tôi sẽ khiến cho người được no đủ dư dả. Ở này giống như trong kinh, cái bài sám mình tụng mỗi buổi sáng ở trong chùa xưa, tụng cái bài sám có cái câu gọi là: tật dịch thế nhi, hiển vi dược thảo, cứu liệu trầm a, cơ cẩn thời nhi, hóa tác đạo lương, tế chưa bần nổi. Hồi xưa ở trong chùa tụng kinh buổi sáng hay tụng cái bài sám đó, tức là con nguyện rằng gặp những lúc đói khổ, con xin nguyện hóa ra làm rúa, làm thóc, làm gạo để cứu cái cơn đói nghèo của người. Cơ cẩn thời nhi, cơ cẩn tức là gặp cái lúc đói nghèo, đói khổ, nạn đói đó, hóa tác đạo lương, tế chư bần nổi. Đạo lương là một loại lúa, tế là cứu tế các người bần cùng nghèo đói. Có một cái em đó, em đi vô trong cái tiệm hủ tiếu em ăn, mà em nói với người chủ quán á: cô ơi cô bán cho con một tô hủ tiếu mà cô đừng có để thịt, cô để hủ tiếu thôi. Thì nếu mà hủ tiếu mà mua mà không có thịt thì nó rẻ hơn, đúng không? Thì em này em đang ngồi ăn, thì có một ông già nghèo đi vô xin. Em liền móc trong túi ra tiền em cho. Thì cái người chủ mới nói: ủa nãy giờ tôi tưởng em nghèo không có tiền ăn cho nên mới mua hủ tiếu không, tại sao có tiền mà không mua tô hủ tiếu thịt ăn mà lại mua tô hủ tiếu không? Biết em nói làm sao không? Dạ thưa cô, ăn hết lấy gì cho. Quý vị thấy cái câu nói của người có lòng vị tha không? Còn cái kẻ ích kỷ nó nói như vậy nè: cho hết lấy gì ăn. Cũng một câu nói mà cái người tâm vị tha và cái tâm ích kỷ nó đổi lại liền. Cái người vị tha thì nói dạ sao? Cho hết lấy gì ăn. Còn cái người mà ích kỷ sống cho mình thì nói sao? Ăn hết lấy gì cho. Cũng bốn chữ đó mà họ sắp kiểu khác họ nói. Cho nên cuộc sống của mình nó chỉ có nhiêu đó thôi. Cho nên mình khéo mình sắp chữ là tự nhiên mình an lạc sống và chết. Đọc cái mình nghe câu chuyện đó rồi thì sao? Cái em nhỏ đó nó đang ngồi ăn hủ tiếu mà mình phải nói nó là Bồ Tát thường vị tha. Cho nên mình, của mình ăn thì hết mà của mình cho thì còn. Mà quý vị chưa bao giờ tập cái hạnh bố thí thì không bao giờ thấy được niềm vui của bố thí. Vừa rồi đại chúng hùng vô để cho Pháp Hòa đi Campuchia phát quà đó. Rồi xin cho đại chúng biết là một phần chỉ có mười mấy đô thôi, mà mình đem bao nhiêu trăm ký gạo đó, mình lên tận những cái vùng núi sâu xa không ai tới đó, mình cho người ta mà người ta cầm từng bao gạo, cầm từng cái vật dụng mà mình cho. Chỉ một chai dầu cù là ở đây mình bỏ tới bỏ lui mà người ta đi theo mình để xin được một cái hộp dầu cù là. Cho nên những lúc như vậy thì mình mới nói cho vừa mình còn bao nhiêu là cho hết, trong túi còn bao nhiêu là mình cho hết. Tại vì lúc đó sao, mình nghĩ rằng mình không có cơ hội nhiều để tới những cái chỗ này đâu. Tiền thì có thể có cơ hội có nữa, nhưng mà cơ hội mình tới để mình mục kích cái cảnh khổ và mình đích thân mình cho thì không bao nhiêu hết. Trải qua cái câu chuyện này thì Pháp Hòa thấy rằng rất hay mà chúng ta cần học. Mỗi khi mình nghe ai nói cho hết lấy gì ăn á, thì mình nhớ là mình lật ngược lại, ăn hết lấy gì cho. Sống mà mình biết chan rãi với người một chút là mình sẽ thấy niềm vui nó tràn ngập. Có một Phật tử tặng Pháp Hòa một cái bản hay lắm, mai mốt Hòa sẽ treo ở dưới trai đường cho quý vị đọc. Sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Lượm mấy câu đó bỏ túi xài chơi. Mà mấy câu đó mà sống nghĩa là xài cả đời xài không hết. Còn bỏ bao nhiêu tiền vô túi cũng sẽ hết. Nhưng mà những cái câu đó để trong túi không mất, mà càng cho người ta mình càng giàu có. Tiền mình sợ mình cho người ta hết, những cái điều hay lẽ phải mình cho người ta, mình thêm giàu và người khác thêm giàu. Nguyện khi đói kém mất mùa, tôi sẽ khiến cho mọi người no đủ dư giả. Nguyện khi có bệnh tật trong đời, tôi sẽ làm đại y vương, tự có đủ thuốc men và tài vật cần dùng, nhờ đó mà giúp người bệnh tật đều được khỏe mạnh. Cho nên nếu mình mà quý vị nhớ mình là đại y vương nha. Đại y vương là gì? Là ông thầy thuốc lớn. Mà không phải ông thầy thuốc đã không có nhiều thuốc đâu, mà ông giỏi to thuốc, ông biết cách cho thuốc. Gặp cái người đó người ta đang vậy đó, đừng có cho cái thuốc nó trật. Chẳng hạn như ông ta, cái người đó nói trời ơi sao tôi lúc này tôi đau cổ quá. Nó vậy hả? Để tôi cho miếng thuốc bột dưa hấu nha. Ở tiệm tàu nó bán cái chai thuốc dưa hấu có 1 đồng mấy 2 đồng mà nó hay cực kỳ. Đau cổ là chỉ cần trút miếng bột đó vô trong cuốn họng nè, cho nó tự nó thấm thấm hồi nó mát 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 vậy chừng 2 lần cho nó hết đau cổ à. Trời ơi ngậm cái đó nó đắng dữ lắm. Nhưng mà sao cơn đắng đó cái làm sao nó hết. Mình cũng vậy, mình thấy người kia đang giận cực kỳ, tới gần người đó nói toàn là trái với cái giận của người ta không à, nhưng mà sao hồi người ta nghe rồi cái giận người ta hết. Còn mình lại mình nói thêm không à, đó tôi nói rồi mà chị giận nó là đúng thôi, tôi nói chị tôi giận nó nhiều tháng rồi mà tại vì không tin. Nói như suông vậy đó, nhưng mà rồi hồi tăng cái giận của người ta. Cái đó gọi là tăng thượng duyên, tăng cái thượng duyên của cái giận cho người ta lên. Bây giờ mình phải dùng một cái duyên khác là nghịch duyên, tức là nói ngược cái điều người ta đang giận, để cho một lát nữa người ta thuận duyên hết giận. Duyên nó có nhiều cách. Người ta đang giận mà nói một hồi cho cái cơn giận ta dâng trào 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 lên, mới đầu người ta giận tới ngực, mình nói một hồi người ta giận tới ốc. Cái đó là gì biết không? Đẳng vô gián duyên. Đẳng tức là liên tục, mình làm cho cái duyên giận của người ta đi lên đi lên đi lên. Mình phải nghịch duyên để cho người đó thuận duyên. mình là một vị đại y vương. Chữ đại này là gì? Không phải là ông thầy đóng bự, ông mập. Ông đại này có nghĩa là ông giỏi, ông nhiều thuốc và biết cách dùng thuốc. Nguyện khi có tai, nguyện khi có đao binh, tôi sẽ là người có thế lực lớn dứt trừ hết mọi sự tàn hại của binh lửa. Tại sao nói là phải có thế lực lớn? Tại vì khi mà người ta có thích có chiến tranh á, thì mình là người nhỏ, mình nói sao ta nghe. Cho nên nếu mình là cái người mà có đủ cái quyền lực, cái power, mình biểu không được đánh nghe không? Không ai dám đánh hết. Nhưng mà mình cũng có quyền lực, mình nói đánh nó đi, có gì tôi phụ. Là nguy hiểm lắm. Cho nên là nguyện khi đao binh. Đao binh là gì? Chữ đao này là dao, gậy. Chữ binh này là binh lính. Chữ đao binh đó là tượng trưng cho cái cảnh giặc giả. Quý vị có nhớ là ở trong công phu buổi sáng của nhà chùa mình đó, có một cái câu nguyện như thế này. Mình tụng kinh xong rồi hồi hướng, có câu là quốc giới an ninh, binh cách tiêu. Có nhiều người đánh sai chữ, nói quốc giới an ninh, binh cánh tiêu. Chữ cánh không có đúng, phải là binh cách. Bởi vì sao? Chữ binh đó là tượng trưng cho dao gậy. Mà ngày xưa người ta chế ra 5 loại kiếm, giống như cây thương nè, cây móc nè, cây đao nè, cây dao nè, cây kiếm. 5 thứ đó thì gọi là binh. Rồi chữ cách nghĩa là gì? Chữ cách nghĩa là da con thú mà người ta đem đi luộc lên, luộc để cho nó rồi chín, rồi ta phơi để ta làm gì biết không? Ta làm áo giáp, áo da. Thì bây giờ á, là người hoặc là người xưa người ta bịt ở trên ngựa để cho dao gậy có đâm, có chém con ngựa thì con ngựa nó không có chết. Thì bây giờ người ta đã thế cái da đó bằng cái gì? Bằng sắt. Thay vì hồi xưa người ta đánh giặc bằng ngựa, bằng voi, thì bây giờ ta đánh giặc bằng xe tăng, bằng thiết giáp. Thì những loại xe đó chúng ta gọi là cách. Mà ngày xưa ta dùng dao, búa, à xin lỗi, dao, rồi đao, rồi liềm, rồi cẩu, rồi thương gì đó. Thì những cái đó gọi là binh. Cho nên mình muốn gặp binh và cách không có xảy ra. Khi thế giới không còn chế tác binh cách, có nghĩa là thế giới đã bắt đầu bình an. Cho nên mình nguyện thế giới không có chiến tranh. Bây giờ cái câu này, nguyện tiếp. Nguyện đối với cha mẹ sư trưởng, tôi hết lòng cung kính sâu xa. Cha mẹ sư trưởng, cha mẹ là ông bà tổ tiên, sư trưởng là những người dạy cho mình chữ nghĩa lễ giáo. Đó là lý do tại sao nhà chùa, chùa Việt Nam có cái bàn thờ ở phía sau. Ở giữa là thờ tổ, hai bên thờ ông bà. Thờ tổ là tượng trưng cho thờ phụng sư trưởng, những người dạy mình đạo đức, những người dạy mình chữ nghĩa lễ giáo. Còn những người cho mình cái thân này, sanh mình ra, nuôi mình lớn, tác dụng nên con người này, thì gọi là tổ tiên huyết thống. Còn bàn thờ ở giữa thì gọi là tổ tiên tâm linh. Quý vị hiểu ý không? Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị có cháu kêu bằng bà nội bà ngoại đó, thì mình cũng có thể dạy cháu mình ở nhà là cha mẹ là tổ tiên tâm huyết thống của con, còn quý thầy quý sư cô ở chùa là tổ tiên tâm linh của con. Thí dụ bây giờ mai mốt mẹ già mà có chuyện gì, mẹ qua đời, các con lên chùa nhờ quý thầy do lo cho mẹ, vì quý thầy ở trên chùa là tổ tiên tâm linh của mình. Cho nên cái ngôi chùa là cái gì? Ngôi chùa là cái ngôi nhà tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta mới có cái bài thơ nhớ chùa đó. Từ từ thở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, xao xuyến mơ về cảnh tượng xưa. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Nhiều khi mình ở nước ngoài chứ chỉ có khi nào về chùa mình mới có được những cái hình ảnh của truyền thống. tức là còn cúng ông bà tổ tiên Tết rồi còn thấy trưng bày chứ. Còn nhiều khi ở nhà mình lo mình đi làm, nhiều khi không có gì hết. Cho ra nước ngoài rồi thì mình mới thấy là ngôi chùa che chở hồn dân tộc. Cho mình phải tôn kính sư trưởng, tại vì sư trưởng là những người dạy cho mình. Một chữ cũng thầy nha, nửa chữ cũng thầy. Ta kêu là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nửa chữ cũng là thầy, mà một chữ cũng là thầy. Cho nên mình đã gọi cái người đó chỉ dẫn cho mình, họ là thầy mình. Để Pháp Hòa kể cho quý vị nghe một câu chuyện thời xưa. Có một ông vua, mỗi lần mà ông đang đi trên đường mà ông gặp các vị tăng mà đi ngang á, là ông bước xuống xe ông vái chào. Thì nhiều lần như vậy thì ông quan á, các ông quan mới phản ảnh. Các ông quan mới nói hoàng thượng á, là vua của một nước mà bước xuống xe mà chào những cái ông thầy như vậy là e nhục quốc thể, tức là làm mất cái thể diện của đất nước của mình, một vị vua. Thì ông vua ông nói như thế này: ở trong kinh dạy á, chúng ta tôn kính, chúng ta kính trọng người, đó là phước báo sanh trời, sanh cõi trời, sanh thiên. Ngày nay trẫm bước xuống xe, trẫm chào họ, chào hỏi người khác, đó là trẫm đang đi lên đó chứ, trẫm đâu có đi xuống mà khanh lo. Quý vị thấy một lời nói của một bậc minh quân. Minh quân tức là ông vua sáng suốt. Mình là vua, nhưng mà thủy chung thì mình vẫn là con người, thì mình phải có bổn phận tôn kính con người. Có phải không? Cho nên ông vua nói trong kinh dạy, khiêm cung lễ độ, cung kính người khác là phước báo sanh cõi trời. Thì ngày nay trẫm có bước xuống xe, trẫm chào người ta, có nghĩa là trẫm đang có ý nguyện được sanh lên cõi trời. Trẫm đang đi lên chứ trẫm có đi xuống đâu mà khanh lo. Cho nên mình khiêm cung, mình hạ mình á, là mình tăng trưởng cái phẩm hạnh ở nơi mình, chứ không có hạ đâu, đừng có lo. Pháp Hòa ví dụ bây giờ á, mình là một cái người có mặt mũi, có ăn học, thí dụ vậy đi. Bây giờ mình gặp một cái người kia mình chào, có ai trách mình không? Có ai nói là mình làm điều sai không? Không. Mình hành xử đúng là cái người ăn học. Người ăn học là gặp người khác phải chào hỏi. Cái người ta không hiểu cái đạo lý, ta mới hành xử gọi là không chào hỏi. Còn mình là cái người hiểu đạo lý, mình phải hành xử đúng. Cho nên ai không chào mình á, mình cũng đến trước mặt ta chào anh, chào chị, chứ không phải đợi người ta chào mình trước. Cái cách sống và cách tu của mình là vậy. Cho nên tôi hết lòng cung kính sâu xa, đối với những kẻ oán người ghét thì sanh tâm đại từ. Nguyện thường tu sáu chánh niệm. Sáu chánh niệm là gì? Sáu điều mình cần nhớ nghĩ. Thứ nhất là Phật, thứ hai là Pháp, thứ ba là Tăng. Phật, Pháp, Tăng. Thứ bốn là giới, thứ năm là định, thứ sáu là thiên. Phật, Pháp, Tăng, giới, định, thiên, hay có khi gọi là giới niệm. Pháp Hoài nói như thế này: mình nhớ Phật là mình niệm Phật, mình nhớ Pháp là mình nhớ kinh, mình nhớ Tăng là nhớ những hình ảnh cao đẹp của các bậc tu hành. Thí dụ bây giờ quý vị nhớ kinh nó không có lỗ. Mình nhớ một câu kinh đó, nó luôn luôn làm cho mình hạnh phúc và mình sống an hòa. Chẳng hạn như nãy á, mình đọc cái bài sám, mình đọc cái, mình nhớ cái câu là: trong thế giới của con bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và hận thù. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét. Tập khả năng lắng nghe những cái câu đó mình học cho thuộc, để mai mốt mình gặp những cái cảnh nào mà người ta tranh chấp thì mình nhớ liền: trong xã hội của con bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và hận thù. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét. Cho nên mình học kinh hô lỗ, học kinh đó giống như những viên thuốc mà mình để sẵn trong người, lỡ mà hơi cảm thấy khó chịu là uống vô liền. Ở bên Nhật á, họ có bán một cái chai thuốc, nó tên là nhân đơn. Không biết ở đây quý vị có nhầm nhân đơn không? Cái viên trắng trắng giống như cái viên bạc trắng trắng, ăn mà không tiêu, cảm thấy trong người khó chịu, chỉ cần ngậm chừng 5-6 viên là một lát nó làm cho mình khỏe lại. Nhân đơn. Hồi nhỏ có quà đi tụng kinh đám tang cho người ta đó. Trời ơi, bữa nào mà tụng ra mệt đó ha, mà người nào mà người ta có thân nhân nước ngoài, người ta gửi nhân đơn về mà người ta bố thí được cho mình 2 viên mà ngậm tao là hạnh phúc lắm. Nhân đơn. Thì bây giờ mình nhớ pháp cũng như mình có một chai nhân đơn ở trong túi vậy đó. Ăn khó chịu, rồi uống khó chịu, rồi gió làm mình khó chịu, thời tiết làm mình khó chịu, ngậm vài viên đó vô. Như nãy cái câu có bà đọc cho đại chúng nghe, cái câu hồi nãy vậy đó. Sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Học cho thuộc mấy câu đó, bỏ túi xài chơi, là nhân đơn của mình đó. Có ông Phật tử hỏi Pháp Hòa, chứ thầy xức kem gì vậy? Nói con ở ngoài đời tụi con là son phấn tùm lum mà da mặt còn không đẹp như thầy. Nói dạ em không có kem gì em xức đó. Kem của em là gì biết không? Kem của người tu mình phải đứt sức trên mặt mình mỗi ngày là gì? Thương ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ, ngủ vậy da mặt nó thẳng chứ gì đó. Còn leo lên giường mà cứ nhăn nheo người này, nhéo nhó người kia, nhớ tới người kia là nhăn cái, nhớ tới người nọ là châu mạng cái, thành thử ra làm sao? Nhăn nó mau da. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí. Thí là sao? Bố thí. Niệm thiên, niệm thiên là sao? Niệm thiên rằng mình nhớ là mỗi khi mình sanh cái niệm lành thì chư thiên nhận biết, và đó là phước đức sanh cõi trời. Nhớ như vậy đó. Một lần mình suy nghĩ cái ác là quỷ thần của cõi ác nó ghi nhận và mình sanh cõi xấu, cho nên gọi là niệm thiên. Mình niệm Phật rồi, niệm Pháp rồi, niệm thiên rồi, niệm giới đó là phải giữ giới nè. Niệm thí là gì? Thường hành bố thí ban rải cho người. Và cái cuối cùng là niệm thiên. Niệm thiên là luôn luôn nhớ rằng một niệm lành mình sanh khởi thì chư thiên nhận biết, và đó là phước báo sanh khỏi lành. Đó là niệm thiên. Thôi mình tạm dừng ở đây. Bài kinh cũng còn nữa, tưởng đâu nói bữa nay hết mà rốt cuộc nói được có hai đoạn thôi. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái đoạn kinh này để làm gì? Để rồi chúng ta thấy trong cuộc đời của mình, mình mới thấy người kia sống sờ sờ đó thì mình đã nghe người đó qua đời. Cho nên mình sống, mình lân mẫn với người được bao nhiêu cứ làm. Vì quá khứ nó đã qua, tương lai thì chưa đến. Hiện tại là một cái thực thể rất màu nhiệm mà chúng ta phải cần sống với hiện tại. Gần đây á, mỗi khi ngồi thiền á, thì Pháp Hòa hay quán một cái câu: cái chết với ngày mai, cái nào tới trước? Không biết. Cái chết và ngày mai, không biết cái nào tới trước. Thôi thì bây giờ Pháp Hòa cũng cúng dường đại chúng cái câu đó, để rồi đại chúng cũng quán đi. Mỗi khi mình buồn ai, mình giận ai, mình bực ai, mình tức ai, mình hận ai, mình thù ai. Trời ơi, sao nhiều chữ quá vậy ta. Mà chữ tha thứ, chữ bao dung, chữ hình như không có đủ chữ mình nói. Mà những cái chữ là hận, thù, ganh, tức, giận, đủ chữ mình nói được. Mà cái chữ tha thứ là bao dung, mà hỷ xả, từ bi, mà ngồi giữ suy nghĩ dữ lắm mới nhớ ra những chữ đó. Còn những cái kia tôi bực nó lắm, tôi ghét nó lắm, tôi hận nó lắm, tôi thù lắm, nói cái một à. Quý vị thấy không? Thành thử ra mỗi khi Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa tịnh á, mà Pháp Hòa quán chiếu là cái cách sống của mình đó, hay là những khi trong cuộc đời này những cái gì nó đụng chạm trong đời sống hàng ngày, mình tìm ra được cái đạo lý để sống. Cho nên xin thưa đại chúng, quý vị ngồi thiền á, ngồi không chưa đủ đâu, phải dụng cái đầu của mình để thiền trong mọi đời sống hàng ngày. Như có một hôm á, có một người mà ăn mà nói trời cái này sao lạc quá, đi kiếm miếng muối, mà lỡ để vô sao mặn quá, đi kiếm miếng chanh. Cái thì Pháp Hòa nhận ra được một cái đạo lý, thì ra cuộc sống này á, chúng ta luôn luôn tìm những cái khẩu vị và cái cách như thế nào để làm cho con người mình cảm thấy thoải mái và mình thích nhất, thế mà mình lại thường hay hành xử và nói năng làm cho người khác không thoải mái. Bản thân mình thì muốn ăn cho ngon cho vừa, hồi nãy lạc thêm tí muối, lỡ tay muối nhiều lại kiếm miếng chanh, uống miếng nước nóng quá thêm miếng nước lạnh, uống cà phê mà đắng quá thêm miếng đường, ngọt quá hay là lạc quá thêm. Thì cuộc sống này có cái gì mình sống mà mình không tìm một cái để nó làm thỏa mãn cái dễ chịu cho mình đâu. Vậy mà mình hành xử với nhau thường hay làm cho người khác không dễ chịu. Đó, quý vị thấy ngay lúc đó có thiền không? Có thiền. Thiền đâu phải ngồi lim dim mấy tiếng đồng hồ xoay mặt vào vách. Cho nên có một vị thiền sư nha, người ta tới hỏi ngài: bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con cách ngồi thiền. Quý vị biết ông thầy hỏi làm sao không? Hỏi câu này nó hơi, ông thầy nói mà nói thẳng để cho người đệ tử hiểu đạo. Ông muốn tôi chỉ ông thiền bằng cái bàn tọa hay thiền bằng cái đầu? Thiền bằng cái bàn tọa có nghĩa là mình chỉ ngồi thôi mà cái tâm mình nó không có một chút gì hết. Còn mình thiền bằng cái đầu á, là trong đời sống hàng ngày của mình, mỗi khi nói suy nghĩ, mỗi khi làm suy nghĩ, có mình nói cái đó có đúng không? Mình làm cho người ta dễ chịu với lời nói của mình không? Mình nói cái đó có cần thiết để nói không? Không cần thiết, không nói. Dù đó là chân lý mà nói không đúng lúc, không đúng người, không đúng việc thì nó trật lý. Lý nó đã trật vì nó không có đúng cơ. Hiểu được như vậy thì tự nhiên cái cuộc sống của mình nó thoải mái, nó bình an lắm. Rồi bây giờ có 5 phút sau mình lăn đùng ra mình chết thì mình cũng nhẹ nhàng, là tại vì nãy giờ mình không có ôm cái hiềm hận với ai hết. Quý vị nhớ một vị tỳ kheo đó, chết mà còn tiếc cái y mà phải trở lại làm con, cái con gì, cái con gì trong vải hả? Con rệp á. Quý vị có nghe câu chuyện đó không? Có cái thầy đó, thầy sắp chết, người ta mới mang một cái tấm y mới toanh tới cúng cho thầy. Mà thầy chưa được đắp y mới mà thầy chết, mà thầy tiếc rẻ cái y đó. Cuối cùng thầy phải đọa làm một cái con rệp, nó nằm ở trong cái y đó đó. Cho mình thấy mình nhiều lúc Pháp Hòa đang giận về cái, Pháp Hòa mới nói trời ơi, thí dụ mình đang giận về cái nó bứt gân máu nó chết, cái đọc tiểu sử nghe cũng quê lắm đó. Thầy tu hồi 15 tuổi và thầy đã an nhiên thị tịch do giận mà chết. Nhiều lúc Pháp Hòa suy nghĩ vậy đó. Tại thường thường các thầy mình hay đọc tiểu sử lắm, mà đọc câu nào cũng nói hòa thượng an nhiên thị tịch, hòa thượng nào cũng an nhiên thị tịch hết. Tức là an lành mà chết. Rồi cuối cùng mình đọc cái tiểu sử, mình lên tu cũng từ nhỏ chứ, mà tới hồi đọc tiểu sử lúc chết là do giận quá đứt gân máu chết. Thôi xin cảm ơn đại chúng, và những gì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là do cái sự sống của Pháp Hòa hàng ngày Pháp Hòa chia sẻ thôi, thì không dám gọi là những cái lời gọi là giảng thuyết gì, nhưng mà hàng ngày Pháp Hòa đã sống như thế nào và đã nghiệm ra được cái đạo lý trong đời như thế nào thì mang ra chia sẻ với đại chúng. Mong quý vị hoan hỷ. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, ngày hôm qua buổi chiều cho đến sáng hôm nay thì chúng ta mới thấy được mặt trời. Gần như suốt một tuần lễ vừa qua là không có một miếng nắng, phải không? Bầu trời rất là âm u. Thì cuối cùng mà chúng ta cũng tin tưởng và chứng minh một điều rằng là sau những ngày u tối thì sẽ có những ngày sáng lại. Và chứ đó là cái ý nghĩa vô thường. Khi mà chúng ta nói đến vô thường thì không có nghĩa là vô thường chỉ ở nằm ở trong cái phạm vi tiêu cực,
Vô thường cũng là tích cực. Ví dụ mình trồng một hạt cải mà nếu không có vô thường thì hạt cải làm sao lên cây cải. Mình nuôi con mà không có vô thường thì lấy gì nó lớn, phải không? Cho nên nhờ vô thường cho con mình nó lớn lên. Nhưng mà vô thường để nhắc nhở mình, không phải là cái tính tiêu cực, mà để chúng ta có cái phần sống thật là chánh niệm trong mỗi giây phút chúng ta có được. Ngày mai này chùa sẽ có một tang lễ cho một em khoảng 40 tuổi thôi. Đêm đi làm về rồi mệt vô phòng nằm. Nằm mà theo gia đình thấy lâu quá em không lên ăn cơm uống nước gì hết, thì xuống gõ cửa thì em nó đã đi rồi. Thì quý vị thấy không? Đó, vô thường là nghĩa là gì? Vô nghĩa là cái sự nghĩa là biến đổi trong tích tắc. Vậy khi chúng ta ý thức như vậy đó thì chúng ta trân quý những giây phút, những ngày tháng mà chúng ta có được. Cho nên nếu mà đại chúng có thể viết một câu, treo ở trong xe, ghi ở trong nhà của mình, bất cứ nơi nào, mà nhất là nếu mà chúng ta là những người thường hay giận, hờn, trách móc đủ thứ đó, hãy viết một câu này lên: hãy trân quý những tháng năm còn lại, hay là hãy trân quý những tháng ngày còn lại. Mình còn lại bao nhiêu ngày tháng không biết. Cho nên cuộc sống có bao lâu mà hững hờ. Hững hờ là gì? Tức là mình sống buông trôi, không có những cái, không có một cái chủ đích, không có một cái niềm vui trong cuộc sống. Cho nên thí dụ mình, gia đình của mình là một, mình xây dựng hạnh phúc gia đình là cái chủ đích của mình, thì vì chủ đích hạnh phúc cho nên mình sẵn sàng bỏ qua những hờn giận, những trách móc. Mình có chủ đích đàng hoàng, mình có chủ đích rằng mình muốn một hạnh phúc gia đình, thì những cái râu ria kia mình phải cắt đi, những cái hờn giận, những cái trách móc. Thì nhưng mà ngược lại, để bồi dưỡng cho cái hạnh phúc đó là gì? Đó là sự tha thứ, lòng bao dung và đức hy sinh. Trong gia đình, trong cuộc sống phải có hy sinh, không có hy sinh thì mọi việc không thể có mặt được. Mình hy sinh một chút thời giờ cho ai đó thì tự nhiên người kia có hạnh phúc, mình thấy người kia vui mình cũng vui. Trong thời gian mà mỗi ngày ở chùa, ngoài khi mà tiếp khách, trả lời phone, hướng dẫn chúng tụng kinh, có lớp học với đại chúng, Pháp Hòa còn cố vấn cho nhiều Phật tử ở trên phone, những gia đình ở xa hay thậm chí người ta bệnh hoạn ở trong bệnh viện. Có một ông cụ ở Texas, khi ông vô bệnh viện thì bác sĩ nói là ông không còn sống bao lâu. Thì không biết sao người con gái tìm được cái số phone chùa rồi gọi qua đây và nói rằng ba tôi khi còn sống là nghe băng giảng của thầy rất là nhiều, và ông ước nguyện cuối đời, trong đời của ông là ông muốn gặp thầy được một lần trước khi ông chết. Bây giờ ba tôi sắp chết rồi, thầy có thể cho ba tôi gặp được không? Thì Pháp Hòa nghe vậy lật đật mượn phone có FaceTime gọi cho ông. Và khi kho thăm ông được có vài phút thôi, thì hôm sau người con email lại nói ba tôi đã ra đi thanh thản sau khi được gặp thầy. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói rằng á, có nhiều khi mình ít tuổi có thì giờ làm cái này, nhưng mà thật sự ra nếu mình có thì giờ thì nên làm những gì mà mình thấy mình cần thiết mình làm. Và đó là cái câu mà cái câu kinh Pháp Cú thứ 87 mà hôm nay chúng ta sẽ học. Người trí bỏ pháp đen, tập tu theo pháp trắng. Bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Đây là câu Pháp Cú thứ 87. Người trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng. Pháp đen là gì? Là những cái gì xấu. Cái pháp tức là cái phương pháp, cái cách. Mà nếu mà mình sống trong cái pháp đen thì mình cũng khổ mỗi ngày. Tại vì cái tâm mình hướng về cái đó. Ví dụ như mình giận một người đó mà ngày nào mình cũng nghĩ tới họ, thì quý vị ngày đó mình sao? Mình buồn nguyên ngày, mình tức nguyên ngày, mà thậm chí uống nước cũng không trôi chứ đừng nói ăn. Nhiều khi uống nước cũng uống không nổi nữa. Có nhiều khi mình gặp người kia mà nói gặp cái mặt đó cái tôi no rồi. Có không? Cái đó Phật gọi là gì quý vị không? Trong bốn loại thức ăn đó, hồi nãy mình đọc trong cái giới thứ tư, bốn loại thức ăn Phật dạy trong kinh là đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Thì cái xúc thực là cái tiếp xúc. Xúc thực là tiếp xúc, thức thực là cái nhận thức của mình. Có nhiều khi mình nhận thức sự việc nó như vậy cho nên mình bực bội lên, và mình nuôi dưỡng cả đời mình bằng những nhận thức đó. Có nhiều khi mình không biết gì về người ta hết á, mình chỉ nghe người ta đồn về người đó thôi, là mình ý thức, mình nhận thức người đó là như vậy. Rồi mình tức giận, mình chửi bới người ta, rốt cuộc cái nhận thức mình nó là một nhận thức sai lầm, mà nó nuôi dưỡng mình hết ngày này qua ngày kia. Cho nên á, cái mà quan trọng nhất trong cuộc sống để có tình thương, có hạnh phúc là gì? Đó là sự hiểu biết. Mình có hiểu mình mới có thương, mình không hiểu thì mình không thể thương. Có những vị đến chùa ở tu tập xong rồi mới thấy, trời ơi, hồi nào giờ con tưởng vô chùa sướng lắm, chỉ ăn rồi tụng kinh thôi. Không ngờ vô chùa làm còn hơn là ở ngoài nữa. Ở ngoài mình đi làm 8 tiếng ngày thôi, ở trong chùa là làm từ sáng tới tối, trừ những giờ tụng kinh, bái sám, học hành thôi, còn phải buông ra là làm. Và ở trong chùa hầu như không có ai ngủ đủ 8 tiếng hết đó. Không có ai ngủ đủ 8 tiếng, người nào mà cao tay lắm là 5 tiếng, 6 tiếng là cùng. Nhiều hôm qua ở đây là bao nhiêu năm trời, là cao lắm là 4 tiếng, thường là 3 tiếng. Mà còn không đủ thì giờ để mà làm việc. Bữa nào mà hạnh phúc lắm là được 4 tiếng đó. Cho nên người trí thì bỏ cái pháp đen. Mình là người có trí, đó là gì? Người biết thương mình thì đừng có nuôi mình bằng những cái nhận thức sai lầm về ai đó. Đừng có nuôi mình bằng những cái tiếp xúc phiền não đó. Có nhiều khi mình ăn đồ bổ rất là nhiều, nhưng mà một cơn giận lên thì tất cả những cái bổ dưỡng gì trong người mình nó mất hết. Đoàn thực là gì? Là những cái gì mình đưa vào cơ thể qua đường miệng của mình. Mình bỏ vô miệng, mình nhai, mình nuốt, mình uống, mình ăn, cái đó gọi là đoàn thực, tức là thức ăn qua nhai nuốt. Nhưng mà có một loại thức ăn qua tiếp xúc thôi, nhìn, thấy, nghe đó. Có khi nào mình thấy cái đó mình giận không? Thấy nó cái phát điên lên. Nghe nó cái tức lên. Đó, xúc thực không. Còn nhận thức gọi là thức thực. Có một loại thức ăn mà nó nuôi dưỡng mình, đó là tư niệm thực. Ví dụ một chú tiểu ráng đi học và nuôi một cái tâm niệm rằng mai mốt con sẽ trở thành một người tu giỏi để đi truyền bá Phật Pháp, và cái ý chí đó sẽ nuôi một chú tiểu vượt tất cả mọi khó khăn, cố gắng học hành để mà trở thành một người hữu dụng cho Phật Pháp, cho đời. Đó là tư niệm thực. Một đứa nhỏ ở đây có nhiều em Phật tử mà biết lắm, nó thấy mẹ mình chết, ba mình chết với cái cơn ung thư mà không có thuốc chữa, và không biết làm gì cho ba mình, không phốt ba mình. Và khi sau khi ba nó mất, mẹ mất, nó quyết chí nó đi học trở thành một bác sĩ, để sau này nó có thể, dù nó không chữa bệnh hết cho người ta, nhưng mà nó đem cái tình thương và khả năng đó, nó làm xoa dịu cái người bệnh. Đó là tư niệm thực. Cho nên con người mình á, đừng có nghĩ rằng mình chỉ ăn không. Nhiều khi mình ăn nhiều mà không có chánh niệm là ăn bệnh chứ đâu có khỏe. Ăn mà ăn quá trời quá đất, mà ăn mà không có biết lúc nào, giờ nào mình ăn, lúc nào mình ngưng. Thí dụ khuya mà ăn nhiều quá đâu có tốt. Mặc dù ăn khuya là vui đó, xíu dẻ đó. Nhưng mà ăn khuya là không tốt. Tại ăn nhiều thì tối cơ thể mình nó làm việc nhiều, nó dễ sanh bệnh. Thí dụ mình hồi còn trẻ mình ăn cơm nhiều cũng được, lớn chút rồi phải bắt đầu giảm lượng cơm lại. Tinh bột nhiều quá con người mình nó nặng nề. Mà thật bây giờ Pháp Hòa thấy vậy đó. Hồi bữa nào mà ăn hơn nửa chén cơm thôi là bắt đầu thấy mệt. Ngày chừng 2 muỗng, dít chừng 2 muỗng. Rồi còn như mình ăn rau, ăn gì thì ok, được. Mà hãy hơn, bữa nào cơm ngon, thức ăn ngon mà quá một chút là ăn vô nó mệt. Đó. Cho nên đó là đoàn thực. Nhưng mà ngoài cái đoàn thực, mình có 3 loại thức ăn khác. Đó là xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Người mất á, người mất mình đem đồ ăn lên mình cúng á, họ là thức thực hay đoàn thực? Hay là xúc thực? Họ xúc thực thôi. Người mất là xúc thực thôi, ngửi thôi. rồi mình nè, còn sống mà mình bỏ miệng mình nhai, gọi là đoàn thực. Người Ấn Độ người ta lấy cái tay ta vét tròn vậy, ta vo vo tròn bỏ miệng, đoàn tròn. Còn mình á, lớn cỡ nào bỏ, rồi khi nó vắt một cái vắt như vậy để vừa miệng, nhưng mà đưa vô miệng phải nhai nhỏ ra để nuốt. Tại cái hình thức mình nhai nhỏ như vậy đó, mình làm cho cái món ăn nó nhỏ lại, làm một dĩa xôi vậy đó. Nhưng mà đâu ai bưng nguyên dĩa xôi để miệng đâu, phải không? Lấy muỗng dít miếng vít xong để miệng nhai nhuyễn nữa nuốt. Hình thức đó là đoàn thực. Nhưng mà đoàn thực cũng phải chánh niệm, xúc thực cũng phải chánh niệm. Có những hình ảnh mình nhìn xong rồi nó tạo cho mình phiền não, tham đắm, giận dữ. Thức thực, nhận thức. Nhận thức cái gì mà nó làm cho mình hạnh phúc thì mình nên nhận thức. Còn cái gì mà mình nhận thức mà nó không làm cho mình hạnh phúc thì nên giảm nó đi. Tư niệm thực, người nào cũng phải có một cái tư niệm đó. Có một em Phật tử lại được nghỉ làm. Nghỉ làm em xin về chùa, ở chùa 10 ngày. Và quý vị biết 10 ngày đó em lên chánh điện em lại Phật. Một ngày lại 1.000 lại. Lại 10 ngày hết 10.000 lại. Nhưng mà mới đầu á thì bị căng thẳng lắm, không biết là mình làm được không. Nhưng mà lại tới ngày thứ 3, thứ 4 bắt đầu người mình nó thư giãn ra. Và mình thấy mình làm được. Giống như mình lại kinh á, hôm nay mình đang lại kinh á, mỗi chữ một lại. Chờ bữa nào mình nhìn cái nguyện của Phật mà nó dài thòn vậy, cái mình nói trời ơi lại chết mồ luôn. Nhưng mà đừng, mình tư duy vậy cái nó làm nó bị stress. Thả lỏng người ra, cứ lại từng chữ thôi. Đã phát nguyện mình lại từng chữ rồi thì đằng nào cũng hết nguyện, mà mắc cái gì mà mình phải làm cho mình bị stress out. Buông thư cái đó ra. Thí dụ mình bệnh, bác sĩ báo cho biết bệnh rồi thì mình stress. Nhưng biết bệnh rồi giờ đâu làm gì được, thôi thả lỏng đi, rồi từ từ rồi chữa, rồi uống thuốc. Thí dụ vậy. Cho nên người trí bỏ pháp đen, mà bỏ cái pháp đen thì phải làm gì? Phải tu tập theo pháp trắng. Pháp trắng là những điều lành, điều thiện. Thí dụ Phật dạy trong kinh, con người mình nó có căn bản có 10 cái phiền não. Tham là 1, sân là 2, si là 3, mạng là 4, nghi là 5. Tham, sân, si, mạng, nghi là 5. Rồi thứ 6 là thân kiến, thấy sai về cái thân này. Thấy lệch một bên là biên kiến. Thấy trật cái pháp là tà kiến. Kiến thủ, rồi kiến giới cấm thủ. Mình thấy cái gì rồi mình, cái nhận thức của mình chấp chặt vào cái đó. Không có đâu. Cái đó gọi là 10 cái căn bản phiền não. Mà khể mà cái nào nó khởi lên cũng chết hết. Cái nào nó khởi lên mình cũng, cuộc đời mình nó cũng đen thui à. Tâm niệm mình mỗi ngày nó đen thui à. Mà quý vị thấy thường thường á, theo cái tâm lý con người thôi, thấy mà trời nắng, trời trong, cái mặc dù ngoài lạnh không biết, nhưng mà mình nói chà nắng dày chắc ấm à. Và nó làm cho mình phấn khởi, đi đâu cũng thấy con chút phấn khởi muốn đi. Còn nhìn trời nó âm u, nó buồn tẻ quá, sợ hãi không dám đi. Pháp đen, pháp trắng. Rồi quý vị nhớ hai câu này, mai mốt mà học trong kinh đó, thấy câu nào Phật nói pháp đen là biết cái này cái gì, nó thuộc về cái gì không hay, không tốt, phiền não đó. Pháp trắng là những gì lành thiện. Người trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng. Bỏ nhà, sống không nhà là đời sống của ai? Đời sống của người xuất gia. Cho nên chữ xuất gia là vậy đó. Xuất là ra khỏi, gia là cái nhà. Xuất gia là ra khỏi cái nhà mà mình đang ở đó, gọi là xuất gia. Nhưng mà cái nhà đó là một biểu tượng. Nếu nói về hình thức sống, mình rời khỏi cái nhà thế gian để mình đi vào cái nhà đạo, cũng là cái nhà thôi. Nhưng mà hai cái environment nó khác. Hai cái môi trường nó khác. Nhưng mà có một cái xuất gia rất là quan trọng mà người tu nào cũng phải làm cho được. Đó là xuất phiền não gia, ra khỏi cái nhà phiền não. Chứ không phải là cái nhà mình đang ở không đâu. Nhiều khi mình ra cái nhà đó, mình vô cái nhà phiền não, mình sống còn khổ hơn nữa. Cho nên không có cái nào mà ra tốt cho bằng, hay cho bằng ra khỏi được cái nhà phiền não. Cho nên xuất gia có ba nghĩa. Nhưng mà giờ mình lấy hai nghĩa đi. Xuất thế tục gia xuất phiền não gia, ra khỏi cái nhà mà làm cho mình bận rộn phiền não. Cho nên người tu nào mà còn hờn giận hoài đó là chưa đúng nghĩa của chữ xuất gia đó. Xuất gia thôi mà còn chưa làm được cái đúng nghĩa đó. Thí dụ lỡ mình đi xuất gia rồi mà mình cứ giận người này giận người kia hoài, phiền não hoài cả ngày vậy đó, đó là mình biết là mình làm trật cái nghĩa của chữ xuất gia rồi đó. Mình làm được cái nghĩa thứ nhất, bỏ cái nhà nhỏ vô cái nhà bự. Bỏ cái nhà hai người chọc mình giận vô đây, tìm nguyên một nhóm người chọc mình buồn mình giận, tại đông hơn. Tại mình đã bản chất, cái gốc mình đã giận rồi thì ai mình cũng giận được hết, ai mình cũng buồn được hết. Bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Tức là mình sống mà mình ly, tức là lìa đó. Viễn là xa, viễn ly tức là mình lìa xa cái pháp mà nó vui buồn. Đây là tượng trưng cho gì? Cái tâm lý không bình an của mình, emotional của mình, mỗi ngày cứ vui buồn, rồi giận, rồi ghét, rồi thương vậy đó. Phật giáo gọi là thất tình. Thất tình đây không phải là mình bị ai hất hủi mình bị thất tình, chữ thất đó là mất, còn chữ thất ở đây là bảy thứ tình cảm, cảm giác mà nó xuất hiện trong tâm thức của mình mỗi ngày: mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, bảy thứ. Nó mỏng dánh rồi, như con nhìn như cái màn của nhện vậy đó. Cho nên ngài Huyền Trang có một vài lần đi trên đường đi thỉnh kinh gặp bảy con nhện. Bảy con nhện nó giăng lưới ra, nó bao vây ngay đó. Con nhện đó là tượng trưng cho bảy con nhện đó là tượng trưng cho thất tình đó. Rồi, câu thứ 88. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu. Kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Cái tuần lễ này Pháp Hòa cũng khuyến thỉnh đại chúng, nếu mà ai có thể phát tâm ăn chay một ngày hai ngày tùy khả năng của mình, rồi mỗi ngày mình dành một chút thời gian của mình ra niệm Bồ Tát Quan Âm, hay tụng kinh, hay trì chú, hay là theo chương trình của chùa online tụng kinh lễ Phật, đem hết cái tâm tư của mình cầu nguyện cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sớm chấm dứt. Đó là một cái cuộc chiến mà chúng ta thấy ở một quốc gia nào đó, nhưng mà có thể chúng ta không tự thấy một cuộc chiến ở tự tâm của mình hay là ngay trong nhà của mình. Mình mong hai bên nó đàm phán đi cho chấm dứt chiến tranh, nhưng mà có thể trong cuộc sống mình chưa làm được cái chuyện là đàm phán giữa mình với người thương của mình. Mà trước kia vốn không là phải kẻ thù, có thể là hai vợ chồng đó, có thể là hai mẹ con đó, có thể là hai anh em đó, mà sao giờ mình lại có chiến tranh, mình không đàm phán được. Thế thì cái thế giới chiến tranh đó là cái chuyện lớn lắm, nhưng mà mình có một cái chiến tranh nội chiến ở trong nhà mình, chiến tranh của mỗi người mình, và mình không ngồi lại được với nhau, mình không đàm phán được. Mình không đàm phán được giữa hai người thì cái chuyện mà hai quốc gia đàm phán là cái chuyện đó là đại sự lắm. Ở đây mình không có dám bàn cái chuyện đó, nhưng mình nói lấy một cái ví dụ đó để mình nói cái chuyện mà đằng đời sống của chúng ta đây. Hãy cầu vui niết bàn. Vậy thì đại chúng thường nghe Pháp Hòa giải thích hoài chữ niết bàn phải không? Niết bàn không phải là nơi chốn đợi chết mà tới. Niết bàn là khi trạng thái an lạc của lòng mình, của gia đình mình. Hôm nào mà gia đình mình á không có chiến tranh, không có gây gổ, có thấy vui không? Thấy an ổn không? Đó là niết bàn đó. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu. Đây là hai cái tu tập. Lìa bỏ những cái tham muốn bình thường và biết rằng không có cái gì nó thật sự nó thuộc về quyền sở hữu của mình hết. Tạm thôi. Ví dụ bây giờ quý vị bước vô chùa đây, quý vị hỏi cái chùa này của ai? Đơn giản thì mình nói ô của ông thầy. Nhưng mà mình nghĩ cho kỹ, ông thầy không có gì đâu. Đây là của đại chúng. Các vị hùng vô người chút để xây nên nay mấy thầy là ở ké thôi. Có cái tiếng là trụ trì chứ giữ chùa. Trụ trì là giữ chùa. người giữ chùa. Rồi bây giờ mình nói cái thân này của mình nè, mà thật sự phải của mình không? Không. Thân này là thân mượn. Hồi sáng giờ mượn mấy ly nước rồi, mượn mấy chén cơm rồi. Hơi thở mình hít vô là mình mượn nè, thở ra là trả nè. Mượn trả trong từng hơi thở. Một chén cơm mình mượn vô, 2 tiếng sau ra trả. Khát nước mượn ly nước, 1 tiếng sau trả. Ăn cũng trả, uống cũng trả, thở cũng trả. Không phải của mình. Một lúc nào tất cả nó đứng dậy, nó biểu tình hết, mình nằm đơ đó ra. Đất nước gió lửa nó biểu tình, nó nói giờ nó không có hợp tác nữa. Vậy thì mình là một ông chủ. Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, cái thân này là một cái giỏ đựng 4 con rắn: rắn nước, rắn lửa, rắn đất, rắn gió. Trong cái giỏ này nè, trong cái giỏ sách, trong cái giỏ này có 4 con rắn. Mình là ông chủ giữ con rắn, giữ 4 rắn đó. Mẹ con rắn nào mà nó chiến tranh với nhau là mình làm cái chuyện điều, làm cái chuyện đàm phán. Thí dụ như con rắn lửa nó thắng, nghĩa là mình bị fever, bị nóng sốt, thì mình đàm phán với con rắn lửa, nó thôi thôi đừng sốt nữa, kiếm bột sắn uống vô, kiếm nước mát uống vô, làm cho con rắn lửa nó hạ xuống. Rồi bữa nào mà con rắn nước nó thắng là mình lạnh run, thì phải kiếm nước gừng cái gì đó uống vô để cho con rắn nước nó đừng có hành mình nữa. Mình là một ông chủ giữ 4 con rắn trong cái giỏ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật ví dụ như vậy. Mình là một ông chủ, cái thân này là một cái giỏ đựng 4 con rắn: đất, nước, gió, lửa. Nên bản thân mình cũng không sở hữu được thì sở hữu cái gì giờ? Bây giờ là mỗi nước, thí dụ như đất này hồi xưa cũng đâu phải của mình đâu. Giờ mình lấy tiền mình mua cái này, cái mình sở hữu miếng đất này. Hay là nói cách khác là mình mua một cái nhà, nhưng mình chưa trả hết thì cái nhà đó thật sự sở hữu của mình chưa? Chưa, sở hữu của nhà băng. Trả đủ thì có thể đó, có một tờ giấy chứng nhận đây là miếng đất của mình tạm thôi nha. Giữ được mấy mươi năm thôi nha. Mà cái giấy đó đó có giá trị trên thế gian này, đi đâu mà trình cái là người ta sợ nó à, của mình. Như cái giấy này mà copy 10.000 tờ rải trong quan tài đem xuống dưới cũng vô ích, tại dưới nó đâu có xài giấy này. Cho nên cái gì của trên đời này là mình không đem được gì hết, cho nên mình phải ý thức. Đức Phật có dạy trong một bài kinh ngắn nữa, phải quán tưởng rằng tôi không có sở hữu bất cứ một cái gì hết. Những gì tôi trân quý hôm nay, ngày mai này tôi sẽ xa lìa và buông bỏ. Tôi không thể nào tránh được giờ phút xa lìa và buông bỏ ấy. Cho nên là Đức Phật dạy mình để làm chi? Để mình sống có niết bàn. Quán hết mấy cái đó đó, nãy giờ Pháp Hòa trích trong kinh không đó. Quán này quán kia, quán là gì? Nhìn cho kỹ, thẩm thấu nó. Thẩm thấu nó rồi thì tâm bình an, có tịnh lạc. Thí dụ bây giờ người ta lấn lướt mình, mình suy nghĩ đi, thôi cũng anh em trong nhà không mà, cũng bạn bè không mà, cũng người quen không mà, thôi kệ đi, mình lùi một bước đi. Cái mình nói một câu, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn một lúc phong điều gió thuận, nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh. Một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, thoái nhất bộ là hải khoáng thiên không, lùi một bước là biển rộng trời cao. Có nhiều khi mình nghĩ như vậy. Hải cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu. Kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Hồi nãy mình đọc cái câu đó, bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Vậy thì tất cả mọi lỗi lầm từ đâu ra? Từ tâm. Mình cứ nghĩ là người ngoài làm cho mình, nhưng mà thật sự ra ngoài nó không ăn thua gì hết trơn á, tại mình dính nó. Ví dụ như mấy em nhỏ đó, nó thấy chậu này không có gì bình thường lắm, Nhưng mà người lớn mình nó thấy hơi dính nó một chút nha, trời ơi tắt nha, cái nhịn này cái nhớ Việt Nam. Rồi mình còn nghĩ gì, cái này hả, vắt uống nước ngon lắm à. Đối với mấy em nhỏ nó không biết sử dụng, nó không có gì đặc biệt, hình ảnh kỷ niệm gì, nó đi ngang thấy bình thường. Còn đối với mình là hơi dính mắt một chút à. Phải không? Cho nên cái cây này nè, vốn nó không mời gọi gì mình mê nó hết á, nhưng mà tự mình dính nó. Cho nên cái cảnh bên ngoài vốn nó không có làm gì mình hết á, nhưng mà tự mình dính. Thí dụ như người ta đang ngồi vậy đó, đâu mắc mớ tới mình đâu. Đi ngang ghét rồi, ghét mình chưa đủ, kiếm người ghét phụ. Khiêu cái coi thấy ghét không? Mình phải kiếm người ghét phụ với mình mới chịu. Thành thử ra luân hồi cả chùm là vậy đó. Trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật nói là có, ở bên Ấn Độ nó có một cái loại trái mà nó mọc một chùm là 6 trái nó dính chặt với nhau. Thì cái trái đó đó bên Ấn Độ ta kêu là Akshwa. Akshwa là một loại trái mà cái loại này nó dính chùm với nhau. Thì Đức Phật ví dụ những cái chằng chịt của phiền não của với nhau đó, nó giống như là một cái chùm trái đó vậy đó. Đó, thí dụ có bao giờ mình ghét cái người đó mà mình không ghét luôn bà con đó không? Có, nhưng mà ít trường hợp đó xảy ra. Nó thường là mình ghét luôn bà con đó. Mình không ưa má nó rồi mình gặp nó mình cũng không muốn cho nó ăn nữa. Khi coi được đôi khi mình còn phải đính chánh nữa chứ, thấy nó là thấy thương mà nghĩ tới má nó thấy ghét à. Nghĩ tới mẹ nó và ba nó và nội và ngoại dù ghét, cái đó phải ác xoa không, chùm gì đó. Giờ cái câu ca dao Việt Nam nói thương ai thương cả đường đi, không ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng, thương nhau là sao, cao sáu bổ ba, cái cao trái tra cao người ta sáu mình thương quá bổ ba thôi, nhưng mà ghét nhau rồi á cao sáu bổ ra làm 10. Mình không thương rồi đó nghe, trời ơi chi chích từng ly từng tí. Nó ngồi nó ăn mình cũng ghét, nó ngồi nó tụng kinh mình cũng ưa. Nó tụng kinh đó mình cũng ưa nữa, nhưng mình thương nó rồi á, trời ơi tụng kinh ngồi thấy thương ghê vậy đó. Rồi gặp cái ăn gì không con, còn mà không ưa rồi á bỏ mặt. Dạ, cho nên Đức Phật là người thầy có cái tuệ giác. Và khi mà Ngài thấy những cái đó, cái trái này Phật cũng nói được bài pháp, cái pháp này Phật cũng nói được bài pháp. Cho nên Đức Phật gọi là gì? Thế gian giải. Một trong 10 hiệu của Ngài đó. Bậc có thể nhìn thấu thế gian và giải đáp tất cả những gì đang xảy ra trong thế gian. Thế gian giải. Nhưng mà mình giải cái nghĩa của cái pháp của thế gian rồi, phải có cái gì nữa? Phải có thiện thệ khéo vượt. Thấy nó vậy đó, nhưng mà vượt được hết. Cho nên cuộc đời này nó có khó, nhưng không có nghĩa là không làm được, khó thôi mà. Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, Ngài có giảng cái chỗ này, Pháp Hòa nhớ Ngài dạy. Khó không có nghĩa là không làm được. Đâu phải là bất khả đâu, đâu phải là không thể đâu. Khó thôi. Cho nên đó, trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có câu nè: nhân hữu nhị thập nan, người đời có 20 cái khó. Nghèo mà bố thí là khó. Người ta giàu người ta bố thí là dễ phải không? Giờ mình nghèo không có tiền, vậy mà ráng chi chích làm sao bố thí? Làm được không? Làm được. Nhưng mà khó, khó ai làm được lắm. Tại vì ta nghĩ theo cái thuận thôi, dư mới cho chứ, thiếu thì lấy gì cho. Thậm chí có những người, người ta có đó, nhưng mà ta còn nghĩ sao? Cho hết lấy gì ăn. Nhưng mà cái người mà ta nghe, cái người mà ta có của ta nghĩ khác à, ăn hết lấy gì cho. Cái người trí và cái biết, kẻ trí tự rửa sạch cấu uế từ nội tâm. Cấu uế tức là những cái bợn nhơ nó từ trong lòng mình. Ở đây người ta hay uống thuốc detox để cleansing cái body. Lâu lâu mình nhịn ăn vài ngày, mình uống nước ví dụ vậy đó, để mà thanh lọc cơ thể. Hay là thậm chí mình ăn, mình uống trái cây, mình ăn trái cây gì đó để là thanh lọc. Thì chúng ta cũng vậy, một tháng hay là mỗi ngày hay mỗi tuần phải thanh lọc cơ thể. Để chúng thanh lọc cơ thể mỗi ngày là gì? Bằng một thời kinh, bằng một bài pháp. Còn nếu mình không có thời gian thì thanh lọc một tuần một lần, thứ bảy chủ nhật mình đi chùa, mình tụng kinh, mình nghe pháp, những cái lời kinh nó thấm trong tâm mình, thanh lọc những cái cẩu dơ trong tâm mình. Mình đi thoát cái thân thôi, nhưng mà cái thân mà nó có bệnh, nó không có khổ bằng cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh mới khổ. Bây giờ quý vị nhìn con mình, mình thấy nó bệnh mình khổ không? Nó khổ một mình khổ mười. Tại vì mình là mẹ, mình là người thân, mình thương con, mình không muốn con mình khổ. Cho nên thấy con mình khổ, tâm mình khổ dữ lắm. Mình thấy nó vui là mình vui. Cho nên hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục. Dục là gì? Dục là tham muốn. Nhưng mà đây là những cái tham cầu mà không phải là những cái nhu cầu trong cuộc sống. Chứ bỏ được cái đó thì, và đồng thời cho dù có đi nữa cũng phải biết rằng không có gì nó thuộc về sở hữu của mình trọn vẹn hết. Cái đó mình làm cực khổ ra đó đó, nhưng mà lửa cháy cũng có thể mất, người ta vô người ta trộm cắp cũng có thể mất, thậm chí tai nạn xảy ra đến với mình cũng không giữ được gì hết. Đó là hai câu pháp cú mà chúng ta học hôm nay, câu thứ 87, câu thứ 88. Xin đọc một lần cho đại chúng nghe để trước khi chúng ta chấm dứt. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Người trí là phải tự mình mỗi ngày thanh lọc thân tâm của mình, để làm sao cho thân tâm mình được tĩnh lặng. Mà khi tâm thân mình được sạch á, Phật gọi là niết bàn. Và cái câu chúng ta thường đọc gì đó, tội từ tâm khởi đem tâm sám. Tất cả tội lỗi do tâm nó khởi mà. Thì bây giờ ý thức được lấy cái tâm đó ra sám hối. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Cái chỗ này Pháp Hòa hay giải thích, nhưng mà có nhiều vị Pháp Hòa thích hay giải cái chỗ này để đại chúng thấy cái sự thực tập nó rất là dễ. Ví dụ như hồi đó mình có thích, mình có một mình có thói quen là ăn cắp đi, thấy gì của ai để cũng ăn cắp đó đó. Cho nên á, đây vật để đây nè, này là cái nhân, mình là có cái chủng tử ăn cắp rồi nghe. Cái giết này để đây là cái duyên cho ăn cắp nè. Trời ơi, tôi đã ăn, tôi có cái tật ăn cắp rồi mà có để đồ tốt cho tôi thấy hoài. Duyên ăn cắp, xong rồi nghĩ cách nào ăn cắp ta, cái cách nào mà ăn cắp gọi là cách thức ăn cắp. Ba cái đó nó hợp tác với nhau. Mình thích ăn cắp, vật sẵn có để ăn cắp, duyên với cái cách mình nghĩ ra được, ba cái đó nó hợp lại cái thành ra tội ăn cắp. Đây là cái vật đó làm cho mình là tâm, tất cả tội lỗi do tâm sanh, phải không? Bây giờ thế nào gọi là tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu nè. Bây giờ không có còn cái chuyện ăn cắp nữa. Ai để cái đồng hồ thiệt mắc tiền ở đây cũng không mất. Mình thấy cảnh đó như bình thường. Đó. Cho nên cái cảnh bây giờ nó có trước mặt đây mà mình không bị dao động, mình không bị cuốn lôi, cái đó gọi là tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Bây giờ tôi không còn có cái thói quen ăn cắp nữa thì ai có để cái gì tôi cũng bình thường. Như người mà bỏ được thuốc rồi đó, giờ ai có hút cỡ nào, mời cỡ nào, anh cứ thoải mái đi, tôi không có bị lôi cuốn gì nữa hết. À, tôi bỏ rượu rồi, bây giờ anh có uống cỡ nào, anh có mời cỡ nào, tôi cũng không uống. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. À, tại vì hồi xưa là mình bị gì cuốn lôi. Nhiều khi mình mới ngửi mùi thôi đã chạy tới. Còn bây giờ ai trước mặt cũng không bị dao động. Thôi thì đó là hai câu Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, để chúng ta hiểu được cái câu kinh, rồi chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.